Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Tú Anh, Thùy Dương và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 13 tháng 12 năm 2016. Bắc Kinh yêu cầu Tổng thống Mỹ tân cử Donald Trump tôn trọng lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Ấn Độ và Indonesia kêu gọi tôn trọng luật biển quốc tế tại Biển Đông. Quân đội Syria loan báo chiếm lại toàn bộ thành phố Aleppo. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc có thể gây sự ở Biển Đông để dọa Donald Trump. Nghi vấn về liên hệ giữa Donald Trump và Nga nổi cộm sau tiết lộ của CIA và việc một người thân cận với Tổng thống Putin được cử làm Ngoại trưởng Mỹ, nhà báo Phạm Trần phân tích từ Washington. Kính thưa quý vị, trong một phản ứng đáp trả những tuyên bố của Tổng thống tân cử Mỹ về Đài Loan, Ngoại trưởng Trung Quốc cảnh báo ông Donald Trump là nước Mỹ sẽ tự hủy hoại nếu không tôn trọng nguyên tắc một nước Trung Hoa.
Theo Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, mọi hành động xâm phạm đến quyền lợi cốt lõi của Trung Quốc sẽ bị tự diệt. Lời khuyến cáo này được xem là phản ứng mạnh nhất của Bắc Kinh sau khi Tổng thống tân cử Mỹ dọa sẽ dẹp bỏ nguyên tắc một nước Trung Hoa duy nhất làm cơ sở trong quan hệ Mỹ-Trung từ năm 1979. Trong cuộc tiếp xúc với Ngoại trưởng Thụy Điển DJ Buchanter tại Bern hôm thứ Hai, Ngoại trưởng Trung Quốc đã mượn hình ảnh tảng đá tuyên bố chính quyền Thái Anh Văn hay một đại cường nào khác trên thế giới, nếu âm mưu xâm hại nguyên tắc một nước Trung Hoa, thì hậu quả duy nhất là chân của họ bị tảng đá này đập nát, hết lời dẫn. Trước đó vài giờ, từ Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng thúc giục chính quyền mới tại Mỹ thông hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề Đài Loan và tôn trọng nguyên tắc nền tảng không thể lay chuyển được trong ban giao Mỹ-Trung. Hai phản ứng trên đây của Bắc Kinh được đưa ra một ngày sau khi ông Donald Trump, khi trả lời phỏng vấn của một đài truyền hình Mỹ tuyên bố là Tổng thống tân cử không cảm thấy bị trói buộc với chính sách một nước Trung Hoa. Theo phân tích của một chuyên gia Mỹ gốc Trung Quốc, Bắc Kinh cố gắng tránh rơi vào vòng xoáy leo thang căng thẳng khó ra, nhưng giờ đây họ cảm thấy Tổng thống tân cử của Mỹ có dụng ý muốn thương thuyết lại nguyên tắc một nước Trung Hoa, hầu ép Trung Quốc nhượng bộ trong lĩnh vực thương mại.
Còn về quan hệ ba bên Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, theo kế hoạch, ba nước này dự định tổ chức cuộc thượng đỉnh ba bên thường niên vào tháng 12 này ở Nhật. Tuy nhiên, trả lời báo giới sau cuộc họp nội các thường kỳ vào hôm nay, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết là các bên đã quyết định rời cuộc gặp thượng đỉnh qua một thời điểm thích hợp vào năm tới. Ngoại trưởng Nhật không trực tiếp nhận đến việc Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã bị đình chỉ quyền lực, nhưng cho biết là có nhiều yếu tố dẫn đến quyết định trên. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng xác nhận việc hoãn cuộc gặp thượng đỉnh. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao ở Seoul cho biết là ba nước Shin-chik gặp khó khăn khi chọn một ngày trong năm nay. Tổng thống Park đang chờ quyết định chính thức từ Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc. Quá trình có thể mất nhiều tháng, xem bà có bị buộc phải từ chức hay không. Trong thời gian đó, Thủ tướng Hàn Quốc trở thành Tổng thống tạm quyền. Còn trong cuộc họp ba bên tại Seoul vào hôm nay giữa Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc, thì ông Kim Hong-kyun đặc trách về hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và hai đồng nhiệm Mỹ-Nhật đã cam kết phối hợp chặt chẽ để triển khai lệnh trừng phạt mới của Liên Hiệp Quốc đối với Bắc Triều Tiên.
Hãng tin Mỹ AP hôm nay cho biết là sau cuộc họp kéo dài 2 giờ, ông Kim Hong-kyun, đại diện Hàn Quốc đã tuyên bố với báo chí là Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản đã nhất trí duy trì một hệ thống chia sẻ thông tin thường xuyên để giám sát việc áp dụng nghị quyết của Hội đồng Bảo an, theo dõi lượng than xuất khẩu của Bắc Triều Tiên, một trong những nguồn thu ngoại tệ lớn của Bình Nhưỡng, cũng như các biện pháp khác nhằm làm hạn chế nguồn thu của Bắc Triều Tiên với mục đích ngăn cản Bình Nhưỡng tiếp tục các chương trình thử nghiệm hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Đại diện Hoa Kỳ thì khẳng định các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc là công cụ để phi hạt nhân hóa, chứ không phải là mục đích. còn đại diện Hàn Quốc cũng tái khẳng định là việc đối thoại với Bình Nhưỡng vẫn đang được để ngỏ với điều kiện tiên quyết là Bắc Triều Tiên phải nỗ lực phi hạt nhân hóa. Bên cạnh việc thực thi các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng thông báo một biện pháp riêng để đơn phương trừng phạt Bình Nhưỡng.
Trong một thông điệp rõ ràng là nhắm vào Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia ngày hôm qua đã chính thức kêu gọi mọi bên tranh chấp ở Biển Đông là phải triệt để tôn trọng Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển UNCLOS, một văn kiện thiết lập trật tự pháp lý quốc tế trên các vùng biển và đại dương. Lời kêu gọi này được ghi trong bản tuyên bố chung Ấn Độ-Indonesia công bố sau cuộc họp thượng đỉnh tại New Delhi giữa Thủ tướng Ấn Độ Modi và Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Bản tuyên bố chung Ấn Độ-Indonesia nói rõ, xin trích, về vấn đề Biển Đông, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp bằng các phương thức hòa bình, theo các tiêu chí của luật quốc tế được thế giới công nhận, trong đó có UNCLOS. Theo báo chí Ấn Độ, lời kêu gọi của hai lãnh đạo Ấn Độ và Indonesia rất quan trọng, trong bối cảnh Trung Quốc khăng khăng bác bỏ phán quyết về Biển Đông của Tòa Trọng tài Thường trực Quốc tế được hình thành theo Công ước UNCLOS, trong đó tòa phủ nhận các yêu sách chủ quyền quá đáng của Bắc Kinh trên Biển Đông. Cho tới nay, Ấn Độ luôn luôn tìm cách nêu bật vấn đề Biển Đông nhân các cuộc họp cấp cao với đối tác của mình, từ Mỹ, Nhật Bản cho đến Việt Nam. Nhật báo Ấn Độ Times of India từng tiết lộ rằng New Delhi từng đề nghị Singapore cùng lên tiếng về Biển Đông trước cuộc gặp giữa Thủ tướng Modi và đồng nhiệm Lý Hiển Long vào tháng 10 vừa qua, nhưng đã bị phía Singapore từ chối. Cũng liên quan tới tình hình Đông Nam Á, vào hôm nay Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Campuchia. Manila và Phnom Penh đang tiếp tục thảo luận về hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia và lao động.
Hãng tin ABS-CBN News cho biết, tối nay, Tổng thống Duterte sẽ gặp gỡ hơn 1.000 người đại diện cho cộng đồng người Philippines tại Campuchia. Ngày mai 14 tháng 12, ông Duterte sẽ diện kiến quốc vương Norodom Sihamoni tại Cung điện Hoàng gia và sẽ đặt vòng hoa tưởng niệm tại tượng đài vua Norodom Sihanouk. Chiều mai, ông sẽ có cuộc họp với Thủ tướng Hun Sen và dự lễ ký kết các thỏa thuận, trong đó có các thỏa thuận về thể thao và hợp tác du lịch, còn thỏa thuận hợp tác về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và lao động vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Nếu được ký kết, thỏa thuận chống tội phạm xuyên quốc gia sẽ cho phép cảnh sát Philippines và cảnh sát Campuchia tăng cường để chống khủng bố, chống chủ nghĩa cực đoan, tội phạm tài chính, kinh tế và buôn lậu ma túy. Tổng thống Duterte cũng dự kiến sẽ gặp gỡ người đứng đầu cơ quan thương mại Campuchia, các doanh nhân Campuchia và đại diện của ít nhất 8 công ty Philippines đang kinh doanh tại nước này.
Chuyển qua Thái Lan, nước láng giềng của Campuchia. Vào hôm qua, tân vương Maha Vajiralongkorn ra lệnh ân xá cho khoảng 100.000 tù nhân. Đây là một cử chỉ thể hiện độ lượng của nhà vua với thần dân. Giới quan sát coi đây là dịp để tân vương Thái Lan tô điểm hình ảnh của mình trong lòng người dân. Thông tín viên RFI Arno Dubus từ Bangkok tường trình.
Les pardons royaux sont coutumiers, notamment lors des anniversaires de membres de la famille royale.
Đành rằng trên vương quốc Thái Lan, nhà vua thường ban lệnh ân xá vào những dịp lễ lớn, chẳng hạn như sinh nhật của các thành viên trong hoàng gia. Nhưng hiếm khi nào triều đình lại ban lệnh ân xá cho nhiều người như lần này. Hoàng gia Thái Lan vừa ra thông cáo tân vương Maha Vajiralongkorn đã ra lệnh trả tự do cho 30.000 tù nhân trước khi mãn hạn. Các tù nhân phạm tội không quá nghiêm trọng và đã thi hành ít nhất 1/3 bản án, hay những tù nhân bị tàn tật mù lòa hoặc bị bệnh nặng được hưởng lệnh khoan hồng của nhà vua. Ngoài ra, 70% phạm nhân khác được giảm án tù, những người bị kết án tử hình thì được giảm án thành chung thân. Rõ ràng là tân vương Thái Lan muốn đưa ra một quyết định có ý nghĩa lớn để đánh dấu những ngày đầu trị vì. Cử chỉ này của nhà vua càng có ý nghĩa hơn khi cho phép phóng thích những người bị kết án vì tội chỉ trích hoàng gia, một đạo luật rất khắt khe tại vương quốc Thái. Nhà vua Maha Vajiralongkorn không được lòng dân như cố vương Bhumibol Adulyadej băng hà vào tháng 10 năm 2016, tân vương Thái Lan bị chỉ trích có cuộc sống phóng túng. Biện pháp ân xá cho khoảng 100.000 tù nhân của nhà vua lần này chủ yếu nhằm tô điểm lại hình ảnh của tân vương Maha Vajiralongkorn.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Cũng trong khu vực Đông Nam Á, đô trưởng Jakarta ra tòa vì tội bán bổ đạo Hồi. theo AFP trong phiên xử vào ngày hôm nay tại Jakarta, Ahok, biệt danh của đô trưởng Basuki Tahaja buộc Nama không che giấu xúc động. Ông giải thích không hề có ý định chỉ trích tín đồ đạo Hồi, cũng không có ý xúc phạm kinh Koran. Ahok bị vướng vào tư pháp chỉ vì một câu tuyên bố hồi tháng 9, với tính tình bộc trực, chính trị gia, gốc Hoa theo đạo Thiên Chúa, đô trưởng Jakarta lý giải rằng một số giáo sĩ đạo Hồi đã hiểu sai một đoạn kinh Koran khi khẳng định người theo đạo Hồi chỉ bầu cho ứng cử viên cùng đạo. Giới quan sát chờ xem tòa án thế tục ở Indonesia sẽ phân xử ra sao. Liệu Indonesia có còn là một quốc gia Hồi giáo bao dung nữa hay bị phe cực đoan chi phối? Vào tháng 11, thành phần quá khích đã huy động hai cuộc biểu tình bạo động với hàng trăm ngàn người tham dự. Tổng thống Joko Widodo gián tiếp cho biết có một số chính trị gia, đối thủ của đô trưởng Jakarta đứng sau lưng giật dây.
Quân đội chính phủ Damas và đồng minh gần như hoàn toàn kiểm soát thành phố lớn thứ hai của Syria là Aleppo. Sau 4 năm, một phần thành phố này rơi vào tay đối lập võ trang. Một nguồn tin phe nổi dậy từ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết lực lượng gọi là phòng thủ đang thiết lập một chiến tuyến mới dọc theo một dòng sông nhưng ở bên ngoài thành phố. Máy bay Nga tiếp tục ném bom vào những địa điểm cuối cùng còn trong tay phe nổi dậy. Tình hình tại chỗ trong 24 tiếng đồng hồ qua như thế nào? Thông tín viên Paul Khalife từ Beirut tường trình.
Cư dân ở Tây Aleppo thuộc kiểm soát của quân đội chính phủ không chờ tin chính thức thông báo chiến sự kết thúc. Hàng trăm người đổ ra đường chào mừng thành phố được giải phóng và thống nhất với biểu ngữ ca ngợi quân đội và Tổng thống Bashar al-Assad. Sau khi các tuyến phòng thủ bị sụp đổ vào trưa thứ hai, phe nổi dậy đã rút về khu phố Salaheddin, vòn vẹn có 2 km² không thể cầm cự được. Theo các nguồn tin quân sự Nga và Syria, khoảng 800 chiến binh phe nổi dậy đã đầu hàng trong 24 giờ qua. Truyền thông Ả Rập thân phe đối lập báo động có nhiều chiến binh nổi dậy và thường dân bị hành quyết. Chính quyền Damas và phe Hezbollah của Liban phủ nhận các lời cáo buộc ngược đãi thường dân. Trong khi đó ở Palmyra, tình hình không mấy sáng sủa cho quân đội Syria, tuyến phòng thủ mới của quân đội chính phủ không ngăn chặn được đà tiến của quân Daesh, tổ chức nhà nước Hồi giáo sau khi kiểm soát thành phố cổ. Đã chiếm khu dầu khí Hayyan và tiến về phi trường quân sự T4 cách Palmyra 50 cây số về phía tây căn cứ trực thăng Nga và Syria.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Về chính trị Thổ Nhĩ Kỳ, hai dân biểu của Đảng Dân chủ Nhân dân HDP của người Kurdistan đã bị cảnh sát thổ bắt vào tối hôm qua trước trụ sở đảng này ở Ankara trong khuôn khổ cuộc điều tra chống khủng bố sau vụ tấn công đẫm máu ở Istanbul tối thứ Bảy tuần trước.
Theo hãng tin Pháp AFP, một trong hai dân biểu bị bắt là bà Demirel, chủ tịch nhóm quốc hội của Đảng Dân chủ Nhân dân. Đảng Dân chủ Nhân dân HDP là đảng đối lập lớn thứ hai ở Thổ Nhĩ Kỳ và là đảng thân Kurdistan. Trước đó vài giờ, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh bắt giữ gần 300 thành viên Đảng Dân chủ Nhân dân trên khắp đất nước, đặc biệt là những người đứng đầu các chi nhánh của đảng này ở Istanbul và Ankara. Các vụ bắt giữ được tiến hành sau khi nhóm cực đoan người Kurdistan thân đảng Người Lao động Kurdistan PKK đứng ra nhận trách nhiệm về vụ khủng bố đẫm máu ở Istanbul, khiến 44 người chết mà đa phần là cảnh sát. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan coi đảng HDP là có liên hệ mật thiết với Đảng Lao động Người Kurdistan PKK và thường xuyên gọi thành viên của đảng HDP là những kẻ khủng bố.
Riêng về tình hình nước Mỹ, Tổng thống tân cử Donald Trump loan báo tên tuổi Ngoại trưởng mới của Hoa Kỳ vào sáng hôm nay. Đúng theo dự đoán, người lên thay ông John Kerry là ông Rex Tillerson, chủ tịch tập đoàn dầu khí ExxonMobil. Nhân vật gây tranh cãi này được xem là thân thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Từ Washington, thông tín viên Anne-Marie Capomaccio giải thích.
De tous les candidats au poste le plus prestigieux de l'administration américaine,
trong số những nhân vật từng được bổ nhiệm vào chức vụ uy thế nhất trong chính phủ Mỹ, Rex Tillerson là người gây ra nhiều ý kiến bất đồng trong bối cảnh xảy ra tranh cãi về vai trò của Nga trong vụ hệ thống vi tính của Đảng Cộng hòa và Dân chủ bị xâm nhập. Mỹ nghi ngờ gián điệp Nga là thủ phạm. Việc bổ nhiệm ông Rex Tillerson, nếu được xác nhận, sẽ khó có thể được thông qua một cách dễ dàng tại Quốc hội. Chủ nhân tập đoàn dầu khí ExxonMobil được xem như là một người thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Những lời chỉ trích công khai của một số thượng nghị sĩ Cộng hòa không làm Donald Trump, một người thích khiêu khích, thay đổi ý kiến. Tổng thống tân cử hành xử như khi ông điều khiển một chương trình truyền hình thực tế, ông tổ chức một cuộc thi đua giữa các đấu thủ khác biệt nhau. Rudy Giuliani, cựu thị trưởng New York, bạn thân của Donald Trump, thông báo trên Twitter là ông đã bị loại. Tướng Michael Flynn cuối cùng được bổ nhiệm là cố vấn, còn Mitt Romney chiều hôm thứ Hai thông báo rút lui.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Sau đây là phần tin ngắn. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm Nhật Bản trong hai ngày 15 và 16 tới đây. Trọng tâm của chuyến thăm là hợp tác kinh tế. Các doanh nghiệp của Nga và Nhật sẽ ký khoảng 30 thỏa thuận trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp và công nghệ cao. Nga muốn thu hút đầu tư của Nhật tới vùng Viễn Đông Nga, nơi có trữ lượng dầu hỏa dồi dào. Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Nga thăm Nhật kể từ 11 năm nay.
Đài Loan kêu gọi thanh niên gia nhập quân đội. Tiếp sau vụ 10 chiến đấu cơ Trung Quốc bay ra Thái Bình Dương vòng qua hải đảo hôm thứ Bảy, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Phùng Thế Khoan nhân cơ hội này nhắc nhở dân chúng đừng quên đất nước bị kẻ thù đe dọa. Ngày hôm qua, ông kêu gọi giới trẻ Đài Loan nhập ngũ để bảo vệ quốc gia. Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan nhấn mạnh là Bắc Kinh mỗi khi làm gì đều có ý nghĩa chính trị.
Còn Trung Quốc thì vừa kiện châu Âu và Mỹ trước tòa án của Tổ chức Thương mại Thế giới về tội bảo hộ mậu dịch trá hình. Bắc Kinh đã đệ đơn kiện châu Âu và Mỹ về việc tố cáo Trung Quốc bán phá giá, cạnh tranh bất chính với hàng của phương Tây. Theo quan điểm của Bắc Kinh, Âu Mỹ chỉ viện cớ mà thôi.
Hàn Quốc thông báo gia tăng chiến dịch chống virus H5N6, gần 10 triệu gà vịt đã bị tiêu hủy từ ngày 18 tháng 11 đến nay. Và theo Bộ Nông nghiệp, khoảng 2,5 triệu gia cầm sẽ bị tiêu hủy trong những ngày tới để chống cúm gia cầm tại Hàn Quốc.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Trung Quốc có thể gây sự ở Biển Đông và Đài Loan để dọa Donald Trump. Tổng thống Mỹ vừa đắc cử Donald Trump trong những ngày qua đã không ngần ngại chọc giận Trung Quốc trên hồ sơ Đài Loan, vấn đề được cho là nhạy cảm nhất trong quan hệ Mỹ-Trung. Cho đến lúc này, Bắc Kinh chỉ mới phản ứng bằng mồm. Nhưng theo hãng tin Anh Reuters vào hôm nay, Trung Quốc có trong tay cả chục cách để trả đũa Hoa Kỳ, từ kinh tế đến quân sự, trong đó có việc tập trận gần Đài Loan và nhất là gây sự ở Biển Đông. Tình hình Biển Đông hiện nay phải nói là đã chuyển biến đến mức rất dễ trở thành đấu trường Mỹ-Trung, và Trung Quốc cũng có thể răn đe chính quyền Donald Trump bằng cách gây nên một sự cố. Điều này đặc biệt có ý nghĩa sau vụ ông Trump chỉ trích Bắc Kinh quân sự hóa vùng Trường Sa. Phải nói là giới diều hầu Trung Quốc thân cận với Tập Cận Bình rất bực tức trước các cuộc tuần tra do Hải quân Mỹ tiến hành trên Biển Đông, gần các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh cho bồi đắp, cả ở Hoàng Sa lẫn Trường Sa. Gần đây nhất là chuyến tuần tra gần khu vực đảo Triton ở Hoàng Sa do một chiến hạm Mỹ của hạm đội 3 Hoa Kỳ thực hiện. Trong thời gian gần đây, Bắc Kinh chỉ phản ứng một cách thụ động trước các cuộc tuần tra của Mỹ, bằng lời nói hay bằng cách cử tàu của họ bám đuôi chiến hạm Hoa Kỳ. Thế nhưng, để tỏ thái độ với chính quyền Trump, Trung Quốc có thể dùng đến những biện pháp mạnh mẽ hơn. Mọi người đều nhớ đến cuộc khủng hoảng năm 2001, khi một phi cơ dò thám của Mỹ đã bị buộc phải hạ cánh xuống đảo Hải Nam của Trung Quốc, sau khi va chạm với một chiến đấu cơ của Trung Quốc trên Biển Đông. Bắc Kinh cũng có thể chơi lại trò dùng tàu cá sách nhiễu tàu Mỹ, như họ đã từng làm vào năm 2009 với chiếc tàu khảo sát Hoa Kỳ USNS Impeccable. Có điều là khi gây sự trên Biển Đông, Trung Quốc sẽ phải cân nhắc hai điểm. Một là chính Bắc Kinh cũng cần đến một Biển Đông hòa bình và ổn định, vì đó là nơi có các tuyến thương mại sinh tử đối với Trung Quốc. Một điểm thứ hai mà Bắc Kinh phải chú ý là tính khí khó lường của ông Donald Trump. Không ai biết là ông có thể phản ứng ra sao trong trường hợp Mỹ bị khiêu khích. Một cách trực tiếp hơn, theo Reuters, Bắc Kinh có thể cho thấy rõ quyết tâm không buông Đài Loan của mình bằng một cuộc tập trận gần hòn đảo này. Khi làm vậy, Bắc Kinh sẽ đồng thời đạt được hai mục tiêu, vừa dàn mặt chính quyền mới ở Washington, vừa cảnh cáo tân chính phủ tại Đài Bắc, trong tay đảng Dân Tiến, chủ trương đòi độc lập. Khi tập trận, dĩ nhiên Trung Quốc sẽ phải ban hành các biện pháp như cấm bay ngang khu vực, cấm tàu thuyền qua lại trên biển để có thể tiến hành các vụ bắn tên lửa thị uy xuống vùng biển đông dân cư ở phía tây Đài Loan. Hành động đó dứt khoát sẽ có tiếng vang lớn, làm dấy lên quan ngại sâu sắc trong khu vực và trên thế giới, thúc đẩy các nước khác tạo sức ép trên chính quyền Mỹ. Ngoài ra, Bắc Kinh còn có thể ban hành lệnh trừng phạt các công ty Hoa Kỳ có dính líu đến việc bán vũ khí cho Đài Loan. Đây là biện pháp Trung Quốc từng nhắc đến vào năm 2010 khi chính quyền Obama xúc tiến một thương vụ bán vũ khí có quy mô lớn cho Đài Loan. Tuy nhiên, đó chỉ là những lời đe dọa suông. Theo Reuters, Bắc Kinh còn có thể viện đến một loạt những biện pháp khác, chẳng hạn như ồ ạt bán đi lượng trái phiếu Mỹ khổng lồ, 1.160 tỷ đô la tính cho đến tháng 9 vừa qua, mà họ nắm trong tay, gây áp lực trên các tập đoàn Mỹ làm ăn với Trung Quốc, giảm nhẹ áp lực trên Bắc Triều Tiên, v.v. Tóm lại, Bắc Kinh không thiếu biện pháp để đấu với Washington, nhưng biện pháp nào cũng sẽ có hậu quả tai hại cho Trung Quốc, và chính đây là điểm khiến Bắc Kinh chưa dám manh động. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát hành từ Paris. Trong phần 2 sau một điểm báo của Bình Anh, mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế với đề tài Ý phải chăng là quả bom nổ chậm đe dọa khối Euro. Tạp chí này do Thanh Hà biên soạn. Sau đó chúng tôi sẽ phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Nhưng sau đây, mời quý vị nghe nhà báo Phạm Trần từ Washington phân tích về nghi vấn về liên hệ giữa Donald Trump và Nga nổi cộm lên sau tiết lộ của CIA và việc một người thân cận với Tổng thống Nga được ông Donald Trump cử làm Ngoại trưởng Mỹ.
Chỉ còn 5 tuần lễ nữa trước khi chính thức bước vào Nhà Trắng để trở thành Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, Donald Trump đang phải đối mặt với nhiều khó khăn sau tiết lộ của cơ quan tình báo Mỹ CIA là nước Nga đã can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ hôm 8 tháng 11 vừa qua và đã giúp cho nhà tỷ phú địa ốc của New York là ông Donald Trump đắc cử. Để tìm hiểu thực hư biến cố này ra sao và liệu rằng Donald Trump sẽ phải đối phó với Quốc hội Mỹ như thế nào, xin mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn của RFI. Sau đây với nhà báo Phạm Trần từ thủ đô Washington. Xin kính chào nhà báo Phạm Trần. Thưa ông, tại sao những cái tin đồn là Nga quấy nhiễu cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ để giúp cho ứng viên của Đảng Cộng Hòa là Donald Trump thắng cử lại bùng lên vào cái thời điểm này, tức là hơn một tháng sau bầu cử Mỹ?
Vâng, cái lý do nó là như thế này. Thứ nhất, cơ quan CIA đã có những cái nhận xét và những cái tin về vấn đề can thiệp ở bên Nga. Và người ta cho rằng là những người đó chỉ có thể làm được những việc đó do cái lệnh của một cái những cái cấp cao cấp của chính quyền Nga mà thôi. Để mà làm xáo trộn cuộc bầu cử Hoa Kỳ từ cái tháng 10, người ta đã nói như thế. Nhưng mà lúc đó, cơ quan tình báo Hoa Kỳ không có cái chứng cứ nào hay là họ chưa có thể nói ra là lúc đó nước Nga đã nhúng tay vào. Bây giờ, cái lý do mà phải đưa ra cái vấn đề này là thứ nhất, ông Tổng thống Obama cũng sắp mãn nhiệm. Thứ hai là ông Donald Trump cũng sẽ nhận chức Tổng thống vào ngày 20 tháng Giêng năm 2017. Vì vậy cho nên ông Tổng thống Obama đã ra lệnh cho cơ quan tình báo Hoa Kỳ là phải coi lại tất cả những cái tin tức, hồ sơ liên quan đến vấn đề này để báo cáo với Quốc hội trước ngày ông rời tòa Bạch Ốc, đồng thời để công bố cho dư luận Hoa Kỳ biết.
Dạ vâng, vậy thì Tổng thống tân cử Donald Trump đã có cái phản ứng như thế nào sau khi mà những cái tin này được tiết lộ ra bên ngoài? Cái vấn đề nó phức tạp đến cái mức độ nào đối với ông Trump?
Thứ nhất ấy, là ông Trump đã bác bỏ ngay lập tức sau khi tờ báo Washington Post là ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn là một trong những tờ báo uy tín và lớn nhất của nước Mỹ đã tiết lộ vào cái hôm thứ sáu tuần trước là cơ quan CIA cuối cùng đã kết luận những cái sự phá hoại của bên Nga đã giúp cho ông Donald Trump thắng cử và đánh bại bà Clinton. Thì sau khi có cái tin đó ra rồi đó, thì ông Trump lập tức trả lời cuộc phỏng vấn của một cái đài truyền hình, tức là Fox News. Cái đài truyền hình đó là thiên về Đảng Cộng Hòa và đã bác bỏ ngay lập tức. Và ông Donald Trump nói rằng là đây là những cái âm mưu của bên phía Đảng Dân Chủ nhằm triệt hạ cái uy tín ông ấy, làm người ta tưởng lầm rằng là ông ấy thắng cử là vì nhờ nước ngoài ủng hộ chứ không phải là do người dân Mỹ tín nhiệm ông. Ông nói rằng ông ấy thắng cử một cách rất vẻ vang, đánh bại những ứng cử viên của Đảng Dân Chủ. Và bây giờ Đảng Dân Chủ đang tìm mọi cách để xóa nhòa những cái vết nhơ đó đi. Và ông ấy nói rằng là ông không tin vào ông, đây là một cái chuyện điên khủng, không có thể nào tin được. Và đồng thời những người cố vấn của ông Donald Trump cũng đã và liên tục lên trên các đài truyền hình và trả lời báo chí để mà phủ nhận tất cả những cái sự liên hệ của cái ban tham mưu cũng như ban vận động tranh cử của ông Donald Trump với nước Nga. Họ cho rằng là trước đây cái cơ quan tình báo cũng là cái cơ quan đưa ra cái tin nói rằng là Saddam Hussein là lãnh đạo của nước Iraq có vũ khí nguyên tử, cho nên là quân Mỹ phải tấn công, nước Mỹ phải đưa quân vào đó để mà dẹp Saddam Hussein. Thế nhưng mà nó khác ở cái thời buổi đó thì những người làm cứ đưa ra những cái tin đó là dưới thời của ông Tổng thống George W. Bush, tức là Đảng Cộng Hòa, và tất cả những cái nhóm người đó đã bị cho nghỉ việc và cho rằng là cái tin đó làm hại uy tín của nước Mỹ. Giờ đây cái thành phần mà điều khiển cái ngành CIA không còn bất cứ một người nào thuộc những cái nhóm người trước nữa. Thành ra CIA đã bác bỏ tất cả những cái điều mà ông Donald Trump cũng như là cố vấn của ông Donald Trump đưa ra. Thì tất nhiên là sẽ ảnh hưởng rất lớn, thưa chị, là bởi vì thế này, là bởi vì nếu một người Hoa Kỳ đắc cử tổng thống mà nhờ bàn tay của nước ngoài đó, thì đấy là có cái sự liên hệ và xâm nhập của nước ngoài vào cái nội tình của nước Mỹ, và cái đó nó xâm hại đến nền an ninh của Hoa Kỳ. Và cái người mà đắc cử tổng thống đó, đây trường hợp này là trường hợp của ông Donald Trump, sẽ bị liên hệ về vấn đề luật pháp đối với Quốc hội. Thành ra phản ứng của Quốc hội rất là gay gắt. Bằng chứng cụ thể là có 4 thượng nghị sĩ, 2 của Đảng Dân Chủ và 2 của Đảng Cộng Hòa. Một người của Đảng Dân Chủ là lãnh đạo tương lai thiểu số ở thượng nghị viện, thượng nghị sĩ Schumer, và người thứ hai nổi tiếng của Đảng Cộng Hòa là ông John McCain. Ông thượng nghị sĩ John McCain thì chúng ta đã biết là cựu ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa năm 2008, là một người có một cái thế lực rất mạnh ở tại thượng nghị viện, là chủ tịch ủy ban quân viện, và các cái người chủ tịch của ủy ban an ninh của Hoa Kỳ cũng đã nhúng tay vào một cái điều đặc biệt nữa, là ông lãnh đạo đa số của phe Cộng Hòa ở tại thượng nghị viện, thượng nghị sĩ McConnell. Ông ấy tuyên bố ngày hôm qua trong một cái bài diễn văn, và ông ấy nói rõ rệt là ông ủng hộ cuộc điều tra và để đưa ra ánh sáng tất cả mọi sự thật về cái vấn đề này nó như thế nào, liệu là có sự lạm dụng ở từ phía những người đưa ra cái tin đó không, hay là đây là sự thật. Đồng thời ở bên Hạ Nghị viện thì ông chủ tịch Hạ Nghị viện cũng tuyên bố là khi Thượng viện đã làm cái việc này thì chúng tôi cũng sẽ mở cuộc điều tra. Thành ra cái vấn đề này nó gây ra cái tâm lý rất là lớn đối với ông Donald Trump trước khi ông ấy vào tòa Bạch Ốc. Những cái yếu tố khác nữa nó có liên hệ đến cái vấn đề này đó, là ông Donald Trump vào sáng ngày hôm nay đã có tin chính thức là ông ấy sẽ bổ nhiệm cái ông một người lãnh đạo của hãng ExxonMobil, để tự cái hãng dầu lớn của nước Mỹ đó, để làm Bộ trưởng Ngoại giao, tức là ông Rex Tillerson đã chính thức rồi, và sắp sửa vài giờ nữa thì ông sẽ công bố với báo chí ở tại New York. Mà ông Tillerson lại là cái người bạn thân với ông Tổng thống của nước Nga là ông Putin. Thành ra các nghị sĩ và dân biểu Hoa Kỳ đã đặt vấn đề tại sao lại đi bổ nhiệm một cái người có cái sự liên hệ với một cái người mà được coi như là không phải là bạn của nước Mỹ. Và cái điều này, cái điều gây ra cái thắc mắc nghi vấn là có sự liên hệ giữa nước Nga với ông Donald Trump, cũng như là trong cái chính quyền Donald Trump tương lai đó. Thành ra cái điều đó là cái điều rất là phức tạp đối với ông Donald Trump trong những ngày sắp tới đó, thưa chị.
Dạ thưa, xin một câu hỏi cuối cùng, vậy thì điều gì có thể xảy ra cho Donald Trump chung quanh cái vấn đề này?
cái vấn đề này đó, là cái cuộc điều tra của Thượng viện sẽ kéo dài chưa biết đến bao giờ, có thể là từ sau khi ông Donald Trump đi vào tòa bạch ốc rồi thì vẫn còn tiếp tục, là vì rất là phức tạp, điều tra rất là phức tạp. Có nhiều cuộc điều trần của CIA, có nhiều cuộc điều trần của các nhân chứng, của những người này, người kia, của cả hai đảng. Và tất nhiên là khi mà Hạ Nghị viện nhúng tay vào nữa, thì cái cuộc điều tra này sẽ kéo dài, có thể kéo dài cả một năm trời chưa chấm dứt, đó thưa chị. Đấy là một cái con đường rất là trở ngại cho ông Donald Trump trong cái năm đầu tiên làm Tổng thống của nước Mỹ, đó thưa chị.
Dạ thưa, RFI tiếng Việt xin thành thật cảm ơn nhà báo Phạm Trần đã trả lời chúng tôi hôm nay.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Bắc Kinh yêu cầu Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump tôn trọng lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Ấn Độ và Indonesia kêu gọi tôn trọng luật biển quốc tế tại Biển Đông. Quân đội Syria thông báo chiếm lại toàn bộ thành phố Aleppo. Mỗi ngày một sự kiện Trung Quốc có thể gây sự ở Biển Đông và Đài Loan đe dọa ông Donald Trump. Nghi vấn về liên hệ giữa Donald Trump với Nga nổi cộm sau tiết lộ của CIA và việc một người thân cận với Tổng thống Nga được ông Donald Trump cử làm Ngoại trưởng Mỹ, nhà báo Phạm Trần từ Washington phân tích. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, còn hơn một tháng nữa là bước vào Nhà Trắng, Donald Trump bắt đầu tái định hướng quan hệ Mỹ-Nga một cách rõ ràng hơn. Báo Le Monde số ra ngày hôm nay dẫn giải hai yếu tố xảy ra trong ngày 11 tháng 12 cho thấy giả thuyết này ngày càng thêm khả tín. Trước tiên là việc bổ nhiệm tân ngoại trưởng, biểu tượng cho chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ trong tương lai. Trong những tuần qua, Donald Trump liên tiếp đưa ra những tín hiệu trái ngược nhau, lúc thì nhắc đến cựu thị trưởng New York Rudy Giuliani, một trong những cộng sự trung thành nhất của ông, khi thì Mitt Romney, nguyên ứng cử viên tổng thống năm 2012, hay như tướng về hưu David Petraeus, cựu lãnh đạo CIA. Trong những ngày gần đây, báo chí Mỹ nói nhiều đến ông Rex Tillerson, lãnh đạo tập đoàn dầu lửa ExxonMobil. Năm nay 64 tuổi, ông Tillerson dường như là ứng viên được Tổng thống đắc cử ưu ái nhất. Tuy nhiên, vẫn trên Twitter như thông lệ, ông Trump khẳng định chưa ra quyết định cuối cùng về việc này. Với tư cách là lãnh đạo một tập đoàn dầu lửa, ông Tillerson có quan hệ tốt đẹp với Nga, như chống các trừng phạt của Mỹ nhắm vào Nga sau vụ sáp nhập Crimea hồi tháng 3 năm 2014, đến dự hội nghị thượng đỉnh về năng lượng tại Moscow năm 2014 và gặp Igor Sechin, lãnh đạo tập đoàn Rosneft, nhà sản xuất dầu lửa chính của Nga, một người thân cận với Tổng thống Vladimir Putin.
Yếu tố thứ hai khẳng định xu hướng thay đổi trong quan hệ Mỹ-Nga, đó là thái độ của Donald Trump trước các thông tin của tình báo Mỹ liên quan đến vai trò của các tin tặc có quan hệ với chính quyền Nga trong tiến trình bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Trong giai đoạn cuối chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống, nhịp độ tiết lộ các thư điện tử của ông John Podesta gia tăng. Nhân vật này phụ trách chiến dịch vận động tranh cử của bà Hillary Clinton. Trong cùng thời gian này, không một thư điện tử nội bộ nào trong phe Cộng hòa bị tiết lộ.
Hôm thứ Sáu 8 tây tháng 12, tờ Washington Post đã đăng một phân tích của CIA, lần đầu tiên nói đến giả thuyết Nga có ý đồ can thiệp tạo thuận lợi cho ứng viên đảng Cộng hòa. Ekip của ông Trump ra thông cáo mỉa mai là cáo buộc này đến từ một cơ quan đã từng khẳng định chế độ Saddam Hussein có vũ khí nguyên tử để biện hộ cho việc tấn công đánh chiếm Iraq năm 2003. Trong cuộc trả lời phỏng vấn đài truyền hình Fox News ngày 11 tháng 12, ông Trump đã coi báo cáo của CIA là nực cười, một sự ngụy biện mà phe Dân Chủ đưa ra sau thất bại trong cuộc bầu cử. Một tín hiệu khác cho thấy nhà tỷ phú địa ốc thiếu tin tưởng vào cơ quan tình báo Hoa Kỳ. Ông Trump cho biết sẽ không tham dự đều đặn các cuộc họp báo cáo tình hình của các cơ quan tình báo Mỹ. Ông nói, ông là người thông minh, không cần nghe lại nhiều lần những điều đã biết trong suốt 8 năm trong giả thuyết ông tái đắc cử vào năm 2020. Tuy nhiên cho đến nay, thái độ của ông Trump vấp phải sự e dè của một bộ phận trong đảng Cộng hòa, vốn nghi ngại Nga. Trước thông tin về khả năng ông Tillerson được chỉ định làm ngoại trưởng, Chủ tịch Ủy ban Quân lực Mỹ John McCain nói thẳng là Ông không rõ quan hệ giữa ông Tillerson và Vladimir Putin, nhưng ông quan ngại. Theo ông Merkel, Tổng thống Putin là một kẻ bất hảo, thô bạo, là tên sát nhân. Ai nói ngược lại điều này là kẻ nói dối. Sự nghi ngại này không hề mang tính biểu tượng hay hình thức, vì việc bổ nhiệm ngoại trưởng phải có sự chấp thuận của Thượng viện Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Với Nga, ông Trump được tỏ thái độ hòa dịu, nhưng với Trung Quốc, ông lại khiêu khích. Sau khi đã chọc tức Bắc Kinh bằng cú trao đổi điện đàm với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn hôm 2 tháng 12, Tổng thống Mỹ tân cử một lần nữa đã làm cho Bắc Kinh nổi đóa khi đe dọa không thừa nhận nguyên tắc một nước Trung Hoa mà Hoa Kỳ đã thực hiện từ gần 40 năm qua.
Le Figaro và Lezeco lần lượt có bài nhận định qua các tiêu đề Bắc Kinh chấn chỉnh lại Tổng thống tân cử Hoa Kỳ về hồ sơ Đài Loan và với Bắc Kinh, nguyên tắc một nước Trung Hoa là không thể bàn cãi. Sau khi đã tỏ ra nhún nhường, ông Trump trong sự cố lần trước, Bắc Kinh lần này đã thật sự nổi giận. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo, nếu Washington xem xét lại các cam kết của mình liên quan đến Đài Loan, thì xin trích, quan hệ Trung-Mỹ sẽ không thể phát triển lành mạnh, đều đặn và không thể có hợp tác song phương trong những lĩnh vực quan trọng.
Báo chí Trung Quốc còn có những lời lẽ chỉ trích nặng nề hơn. Hoàn Cầu Thời báo nhấn mạnh rằng, một nước Trung Hoa duy nhất là không để bán cũng không để mua, Lezeco, hay như là không thể thương lượng được. Báo chí chính thống Trung Quốc chỉ trích ông Trump là cư xử như đứa con một, Lezeco, hay như là một đứa trẻ ngây ngô, Le Figaro, trên phương diện ngoại giao.
Tờ Hoàn Cầu Thời báo còn cảnh cáo, trong trường hợp ông Trump có ý định bảo vệ độc lập Đài Loan, Bắc Kinh rất có thể sẽ ủng hộ, kể cả bằng quân sự, những thế lực thù nghịch với Hoa Kỳ từ trong nguyên văn. Tờ báo đảng chính thức còn nói thêm rằng, ông Trump đã không hiểu được là việc Hoa Kỳ can dự vào một cuộc chơi căng thẳng như thế có thể gặp nguy hiểm đến giường nào, hết lời dẫn. Theo nhận định của cả hai nhật báo, Đài Loan là hồ sơ nhạy cảm đến mức, tại Trung Quốc, ông Tập Cận Bình khó có thể khoanh tay đứng nhìn khi chỉ còn có một năm nữa diễn ra đại hội đảng, cho phép ông nắm giữ chức vụ lãnh đạo thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa. Do không thể nắm được Trump, vốn dĩ chỉ sẽ chính thức nắm quyền vào ngày 20 tháng Giêng năm 2017, nên Đài Loan có thể sẽ là mục tiêu trực tiếp bị nhắm đến. Nếu đúng như nhận định của Lezeco là ông Donald Trump có ý định dùng Đài Loan như món tiền để trao đổi, thì Le Figaro không ngại ngần đặt câu hỏi, phải chăng là ông Trump đang đùa với lửa?
Muộn còn hơn không. Ngoài không quân, hải quân và bộ binh, quân đội Pháp sẽ có thêm một đạo quân thứ tư, đội quân tin học. Học thuyết quân sự mới này đã được Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian công bố ngày 12 tháng 12 vừa qua.
Quốc phòng, hai chấm Le Drian muốn cung cấp cho Pháp một đạo quân tin học là thông báo của tờ Lezeco. Đạo quân này sẽ đảm nhận ba nhiệm vụ, tình báo, bảo vệ và cuối cùng là chống tấn công mạng. Nhưng ông Le Drian còn muốn nhiệm vụ đội quân này đi xa hơn nữa, đó là phải đáp trả lại trong trường hợp các đợt tấn công mang tính chất chiến tranh để lại những tác động nghiêm trọng, một cuộc xung đột công khai. Quân đội Pháp dự định tuyển dụng từ đây đến năm 2018, 3.200 nhân viên hoạt động trong lĩnh vực này, tức tăng gấp đôi so với năm 2012. Cuối cùng, ông Le Drian cho biết đạo quân này sẽ được giao cho một vị tướng 4 sao, ông Arnaud Coustillier điều hành, nằm dưới sự chỉ huy trực tiếp của Tổng tư lệnh quân đội.
Phụ chương kinh tế của Le Monde có bài cảnh báo tình trạng lừa đảo buôn bán đầu cơ tài chính nở rộ trên Internet. Theo tờ báo, đây là một dạng lừa đảo mới trên quy mô lớn và dường như hàng ngàn người Pháp đã là nạn nhân. Số tiền bị lừa đảo có thể lên tới hàng trăm triệu euro.
Hình thức lừa đảo này phát triển mạnh trên các website, mạng xã hội, thư điện tử, với nhiều câu chào mời như lãi 92% trong vòng 60 giây, tôi bỏ việc làm để sống, bằng nghề đầu tư chứng khoán, v.v. Đằng sau những lời quảng cáo hấp dẫn này là những công ty trung gian đầu tư lừa đảo, không có giấy phép, bị cấm hoạt động tại Pháp. Đó chỉ là một địa chỉ đăng ký tại một hòn đảo thiên đường thuế khóa ở Caribe.
Vừa rồi là phần điểm báo. Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Kinh tế. Chủ đề ngày hôm nay, ngân hàng Ý phải chăng là quả bom nổ chậm đe dọa khối euro? Thanh Hà phụ trách.
Tạp chí Kinh tế.
Đầy rẫy những khó khăn đang chờ đợi tân Thủ tướng Ý Paolo Gentiloni tiếp tục công trình cải tổ của người tiền nhiệm Matteo Renzi với hy vọng giành lại được niềm tin của giới đầu tư, tránh cho nước Ý và cả châu Âu một cuộc khủng hoảng ngân hàng, xua tan kịch bản mất khả năng thanh toán như là Hy Lạp với những hậu quả kèm theo là khối euro bị tan rã. Đâu là những thách thức đe dọa bản thân nước Ý, khủng hoảng trên xứ sở của Machiavelli liệu có kéo theo Eurozone vào vòng xoáy? Ngày 11 tháng 12 vừa qua, Ngoại trưởng Gentiloni đã được Tổng thống Ý Sergio Mattarella chỉ định để thành lập nội các mới, thay thế chính phủ của Thủ tướng Renzi. Thủ tướng Gentiloni lên cầm quyền vào lúc mà sau hơn 1.000 ngày đứng đầu nội các, Matteo Renzi ra đi để lại nước Ý, với tỷ lệ thất nghiệp vẫn còn là 11,6%, kinh tế thì chưa tìm lại được mức tăng trưởng của năm 2007, tức là thời kỳ tiền khủng hoảng. Nợ công của nền kinh tế lớn thứ ba trong khu vực đồng euro lên đến 132% so với tổng sản phẩm nội địa. Đây là mức cao thứ nhì trong toàn khối, chỉ thua có Hy Lạp. Nguy hiểm hơn cả là các ngân hàng của Ý đang bị đe dọa vỡ nợ vì đang nắm giữ đến 360 tỷ euro nợ khó đòi, tức là tương đương với 1/3 tổng số nợ xấu của toàn khu vực đồng euro. Là một trong 6 quốc gia đã sáng lập ra Liên hiệp châu Âu, kinh tế của Ý từ nhiều năm nay đã phải đối mặt với rất nhiều những thách thức. Khủng hoảng tại Roma không ồn ào như ở Athens, nhưng lại có phần nghiêm trọng hơn, bởi nếu như Hy Lạp chỉ chiếm có 2% GDP của khu vực đồng euro, thì nước Ý là nền kinh tế nặng ký thứ ba trong khối, đứng sau có Đức và Pháp. Theo Viện Thống kê Châu Âu Eurostat, tổng sản phẩm nội địa của Ý hiện tại vẫn chỉ bằng so với thời điểm của năm 2000. Nói một cách khác, thì như vậy có nghĩa là trong 16 năm qua, quốc gia với 61 triệu dân này đã không tạo ra thêm được của cải, hay nói một cách chính xác hơn nữa là những thành tựu kinh tế từ năm 2000 cho đến năm 2007 đã bị cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu cuốn trôi. Nhìn đến thu nhập bình quân đầu người, tình hình còn đáng quan ngại hơn khi biết rằng chỉ số này của năm 2015 đã rơi xuống mức thấp ngang với lại hồi năm 1997. Điều đó cũng có nghĩa là nếu như chúng ta chỉ căn cứ vào chỉ số này thì nước Ý đang bị thụt lùi mất đến gần 20 năm. Xét đến năng suất lao động, đầu những thập niên 90, Ý đứng ngang hàng với Pháp và Đức. Nay thì đã bị hai quốc gia này bỏ lại xa phía sau. 8 năm sau khủng hoảng tài chính toàn cầu, khác với nhiều đối tác trong châu Âu, nước Ý vẫn chưa lấy lại được thăng bằng. Một báo cáo gần đây của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF thậm chí còn bi quan cho rằng phải đợi đến năm 2025, tăng trưởng của Ý mới có thể quay trở lại được như vào thời điểm 2007. Trong 2 năm đứng đầu nội các, Matteo Renzi đã tiến hành 5 cuộc cải tổ sâu rộng trong những lĩnh vực như là tư pháp, thuế khóa, thế nhưng nổi bật nhất là luật cải tổ lao động. Thủ tướng Renzi lên cầm quyền vào tháng 2 năm 2014, khi mà tỷ lệ thất nghiệp của Ý cao hơn 12%. Tại những vùng đang trên đà bị phi công nghiệp hóa, thì có tới hơn một nửa thanh niên dưới 26 tuổi không có việc làm. Có điều, như ghi nhận của Paolo Levi, phóng viên của hãng thông tấn Ý ANSA tại Paris, luật cải tổ đó đã không đem lại phép lạ cho thị trường lao động của Ý.
Jobs Act a été, j'ai l'impression qu'a été une des réformes les plus positives pour le pays.
Luật lao động Jobs Act từng là một trong những biện pháp cải tổ tích cực nhất đối với nền kinh tế của cả nước. Đành là chúng ta không thể trực tiếp chứng minh được là nhờ luật này mà đã có bao nhiêu việc làm được tạo thêm. Nhưng chắc chắn một điều là sau khi luật này được thông qua, thì thất nghiệp ở Ý được cải thiện. Dù vậy, hiện nay vẫn có đến 11,6% số người trong độ tuổi lao động không có việc làm, tỷ lệ thất nghiệp của giới trẻ tức dưới 26 tuổi vẫn cao, chiếm đến 27%, và tại một số vùng kém phát triển thì có tới 50% thanh niên không tìm được việc. Nói cách khác, nhờ luật lao động Job Act của ông Matteo Renzi mà tình hình có sáng sủa hơn, nhưng chưa đủ để đảo ngược thế cờ.
Giáo sư về khoa học chính trị giảng dạy tại Đại học Paris 8, bà Anne Machinen, thì gắn liền thất bại chính trị của Thủ tướng Renzi trong cuộc trưng cầu dân ý về cải tổ hiến pháp hôm 4 tháng 12 vừa qua với tỷ lệ thất nghiệp còn quá cao của nước Ý.
La colère sociale, oui, elle s'est manifestée contre le Jobs Act parce que c'est une loi dont on pourrait.
Xã hội Ý công phẫn và chống đối luật lao động Jobs Act của Thủ tướng Matteo Renzi bởi vì luật này đã cho phép nới lỏng các điều khoản để giới chủ có thể sa thải nhân viên, đẩy người lao động vào tình trạng bấp bênh. Bất bình đó đã thể hiện qua lá phiếu của cử tri Ý trong cuộc trưng cầu dân Ý ngày 4 tây tháng 12 vừa qua. Đi sâu vào chi tiết, có hai khía cạnh của vấn đề. Một mặt, luật lao động của ông Renzi cấm giới chủ sa thải nhân viên bừa bãi hay lạm dụng luật cung cầu, thuê người với giá rẻ mạt, công nhân không được quyền nghỉ phép, vân vân. Những điều khoản này đã được ban hành trong luật lao động dưới thời thủ tướng Berlusconi, vốn là một doanh nhân của Ý. Với thủ tướng Renzi, giới làm công ăn lương được đối xử tử tế hơn, nhưng tại Ý các doanh nghiệp vẫn được quyền dễ dàng sa thải nhân công. Dù muốn hay không, thì tỷ lệ thất nghiệp tại Ý đã giảm đôi chút, đang từ 12% rơi xuống còn 11,6% so với hồi ông Renzi lên cầm quyền năm 2014, nhưng tình trạng lao động ở một số nơi còn rất tồi tệ.
Thế nhưng, đối với bản thân nước Ý thì mối nguy cơ lớn hơn nữa là đe dọa khủng hoảng ngân hàng, và trên điểm này, từ năm 2010, các chính phủ liên tiếp đã thất bại trong việc cải tổ mùa hè năm nay. Kết quả một cuộc trắc nghiệm về khả năng đối phó với khủng hoảng kinh tế và tài chính stress test của 51 nhà băng thuộc khu vực đồng euro đã cho thấy hai tập đoàn hàng đầu của Ý bị xem là không an toàn, đó là ngân hàng Monte dei Paschi di Siena và ngân hàng UniCredit. Đây là tập đoàn ngân hàng số 1 của Ý. Suy yếu của các ngân hàng Ý do đâu dẫn đến? Theo như giải thích của giáo sư kinh tế Jacques Sapir, giám đốc trung tâm nghiên cứu thuộc trường Cao đẳng Khoa học Xã hội EHS ở Paris, thì chính đà tuột dốc của kinh tế Ý từ đầu những năm 2000, tức là thời điểm mà Roma đã từ bỏ đồng lira để tham gia đồng tiền chung châu Âu, rồi thêm vào đó là các tác động dây chuyền từ khủng hoảng tín dụng địa ốc 2007, khủng hoảng tài chính 2008. Những khó khăn chồng chất ấy đã đẩy núi nợ của các ngân hàng Ý lên cao. Vấn đề đặt ra là hiện nay, tổng số nợ khó đòi của các tập đoàn ngân hàng Ý đã tương đương với 1/5 tổng sản phẩm nội địa. Và cả hệ thống ngân hàng của châu Âu đều đã nắm giữ nợ khó đòi của Ý. Đoán trước được thất bại của Thủ tướng Renzi từ tháng 8 năm nay, tức là 3 tháng trước cuộc trưng cầu dân Ý, các chủ nợ của Ý đã cho Roma vay với lãi suất cao hơn. Thật vậy, từ tháng 8 vừa rồi, chính quyền Ý đã phải đi vay tín dụng 10 năm với lãi suất hơn 2% thay vì chỉ có 1% như trước. Những chi phí về ngân hàng như vậy lại càng đè nặng lên ngân sách của nước Ý. Bên cạnh đó là lo ngại Ý lâm vào một cuộc khủng hoảng chính trị lâu dài và sẽ phải mất nhiều tháng mới có thể lập được một chính phủ mới để lại tiếp tục công cuộc cải tổ. Tạm thời thì kịch bản đen tối đó đã được xua tan, nước Ý vừa có thủ tướng mới thay thế cho ông Renzi, và trên nguyên tắc thì nội tuần này tân thủ tướng Paolo Gentiloni sẽ thông báo thành phần chính phủ. Việc chỉ định ông Gentiloni vào chức vụ thủ tướng đã phần nào trấn an được các nhà đầu tư quốc tế, bởi đây là một sự thay đổi theo kiểu bình mới rượu cũ, do Thủ tướng Gentiloni là một người thân cận của ông Renzi và cũng từng là ngoại trưởng trong nội các vừa mãn nhiệm.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam, Tòa Thánh Vatican tiếp tục cải thiện quan hệ nhưng chưa tái lập bàn giao. Thanh Phương trình bày.
tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày 23 tháng 11 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Francisco đã tiếp Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang tại Vatican, một bước mới trên tiến trình hai quốc gia xích lại gần nhau. Đây là lần thứ 6 kể từ năm 2007, một lãnh đạo của Việt Nam gặp lãnh đạo Giáo hội Công giáo Hoàng Vũ. Thế nhưng, thông cáo của Tòa Thánh về cuộc gặp gỡ này vẫn chưa nhắc đến khả năng tái lập ban giao giữa Vatican với Hà Nội. Chế độ Cộng sản Việt Nam đã cắt đứt ban giao với Vatican vào năm 1975, nhưng hai bên đã tiến tới hòa giải kể từ năm 2007 và đến năm 2009 đã lập nhóm làm việc chung Vatican Việt Nam. Phiên họp gần đây nhất, phiên thứ 6 của nhóm làm việc này đã diễn ra từ ngày 24 đến 26 tháng 10 năm nay. Nhóm làm việc chung Vatican Việt Nam sẽ tiếp tục họp vào năm tới. Đặc biệt kể từ năm 2011, Tòa Thánh đã có một đại diện không thường trú ở Việt Nam, đó là Tổng giám mục Leopoldo Girelli, sứ thần Tòa Thánh tại Singapore. Nhiều phái đoàn của Vatican cũng đã thường xuyên đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Các lãnh đạo cao cấp của Việt Nam trong những năm gần đây đã đến hội kiến Đức Giáo Hoàng tại Vatican, như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gặp Giáo Hoàng Benedicto XVI vào năm 2007. Cũng chính Giáo Hoàng Benedicto đã tiếp Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Minh Triết vào năm 2009 và tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm 2013. Trước ông Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đã hội kiến với Giáo Hoàng Francisco vào tháng 3 2014. Sau đó, nhân chuyến công du châu Âu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã ghé qua Vatican một lần nữa để hội kiến Giáo Hoàng Francisco vào tháng 10, 2014. Tóm lại, chế độ Hà Nội có bốn nhân vật lãnh đạo cao cấp nhất thì Giáo Hoàng đều đã gặp hết. Tuy quan hệ giữa Tòa Thánh và Hà Nội tiếp tục được cải thiện, căng thẳng vẫn tồn tại giữa chính quyền và Giáo hội Công giáo Việt Nam, chủ yếu là do vấn đề tranh chấp đất đai, ấy là chưa kể vấn đề bổ nhiệm các giám mục, cho tới gần đây vẫn thường xuyên gây bất hòa giữa chính quyền Hà Nội với Tòa Thánh. Đức Giáo Hoàng Francisco rất chú trọng đến việc phát triển Công giáo ở châu Á, hiện chỉ chiếm thiểu số 3% dân số. Kể từ khi được bầu làm Giáo Hoàng năm 2013, Ngài đã đến thăm các nước Hàn Quốc, Sri Lanka và Philippines. Giáo Hoàng Francisco hiện cũng đang chuẩn bị cho việc xích gần lại Trung Quốc qua việc công nhận các giám mục do chế độ Bắc Kinh bổ nhiệm. Nếu được Hà Nội mời, chắc là Ngài sẽ rất vui lòng đến thăm Việt Nam, một quốc gia mà người Công giáo chỉ chiếm 7%, nhưng giáo hội có ảnh hưởng đáng kể trong xã hội. Thế nhưng do hai bên chưa tái lập bàn giao, một chuyến thăm của lãnh đạo giáo hội Hoàng Vũ vẫn là một viễn cảnh xa vời. Xin nhắc lại, Việt Nam hiện là một trong số 15 quốc gia mà Vatican chưa có bàn giao. Cuộc họp lần thứ 6 của nhóm làm việc chung Việt Nam-Vatican dường như vẫn chưa đạt kết quả nào mang tính đột phá. Thông báo của Tòa Thánh chỉ cho biết hai bên đã trao đổi sâu rộng quan điểm về quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh, kể cả những vấn đề liên quan đến giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Hai bên cũng đã nhìn nhận sự tiến bộ trong quan hệ Việt Nam-Tòa Thánh, trong đó có việc trao đổi các phái đoàn cấp cao và những cuộc viếng thăm thường xuyên tại Việt Nam của đại diện Tòa Thánh và đặc phái viên không thường trú, Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli. Thông báo của Tòa Thánh cũng nhắc lại rằng Giáo hoàng Francisco rất quan tâm đến sự phát triển các quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh, hàm ý rằng Ngài rất muốn hai bên tiến tới bình thường hóa.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Trả lời RFI Việt ngữ ngày 5 tháng 12 vừa qua, Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam, cũng cho biết là hiện chưa có thông tin gì mới liên quan đến quan hệ Việt Nam-Vatican sau cuộc gặp gỡ giữa Giáo hoàng Francisco với Chủ tịch Trần Đại Quang. Đức cha Hợp tuy vậy ghi nhận một điểm tích cực, đó là đại diện không thường trú của Tòa Thánh ở Việt Nam, Tổng giám mục Leopoldo Girelli, trong thời gian qua đã được đi nhiều nơi ở Việt Nam, giúp cho Vatican nắm rõ hơn tình hình Việt Nam hiện nay.
Đức Girelli vẫn là đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam. Nhưng mà trong cái thời gian Ngài làm việc đó, thì bây giờ Ngài cũng nhiều kinh nghiệm hơn. Thành ra Ngài cũng đổ dồn nhiều sức lực hơn cho Việt Nam. Xem ra thì Ngài cũng thích ở Việt Nam hơn. Rồi Ngài cũng có nói là thường thường các Chủ nhật thì Ngài vẫn làm lễ. Thành thử ra mặc dù nhiều lần thì ở Singapore, nhưng rồi Chủ nhật thì Ngài cũng sang Việt Nam để đi nơi giáo phận nọ, nơi giáo phận kia. Thì có thể thấy là ít đi giám mục nào mà đi được nhiều như Ngài. Bởi vì mỗi giám mục thì chúng tôi chỉ làm ở trong cái giáo phận của mình thôi. Nhưng mà Ngài tôi thấy là trong mấy năm vừa rồi thì Ngài đi nhiều, mà đi ít nhiều đó, cũng nắm vững tình hình của Việt Nam khá nhiều. Và chính vì vậy, do cái kinh nghiệm làm việc thì mặc dù cái cơ cấu vẫn là đại diện không thường trú của Vatican tại Việt Nam, nhưng mà trên thực tế thì ta thấy rằng cái sự hiện diện của Ngài càng ngày càng nhiều. Ngài cũng hiểu được cái cơ cấu của Việt Nam để có thể phần nào mà chúng ta vẫn gọi là lách luật được.
Vâng, thưa cái việc mà Đức Giám mục Jigali liên tục có mặt ở Việt Nam thì cái điều đó nó có giúp gì cho cái việc cải thiện quan hệ giữa Vatican và Việt Nam hay không ạ?
Cái đó thì thực sự không, thực sự cũng chưa đủ. Cải thiện như vậy thì phải do một cái quyết định chính trị. Về phía Vatican thì sẵn sàng thôi, nhưng mà cái quyết định chính trị đó phải về phía nhà nước Việt Nam.
Vâng, thưa Đức Cha, thì hiện nay giữa Vatican và Việt Nam thì còn có nhiều vấn đề nào liên quan đến cái việc bổ nhiệm giám mục hay không ạ?
Thì vẫn là như xưa, chưa có cái chuyển đổi, tức là Vatican đề nghị người rồi tham khảo ý kiến của nhà nước, mà có những lần thì vấn đề tham khảo đó phải kéo dài rất nhiều thời gian.
Dạ, thế thì hiện nay có tòa giám mục nào còn bị để trống hay không ạ?
Hiện thời đó thì coi như là tất cả các giáo phận đều có giám mục rồi. Hiện thời không còn giáo phận nào là trống.
Thế thì còn vấn đề tranh chấp nhà đất giữa giáo hội với lại nhà nước hiện nay thì theo Đức Cha thấy là nó có giảm bớt hay không, hay là vẫn còn những cái hồ sơ nóng ?
Cũng đã giảm bớt. Một số hồ sơ nóng thì vẫn còn lại, nhưng mà cái sự căng thẳng về nhà đất thì bây giờ thì cũng bớt. Nhưng mà ở Việt Nam thì căng thẳng về vấn đề đất đai là cái căng thẳng lớn nhất. Người ta nói là khoảng 70-75 hay có đến 80% cái vụ khiếu kiện tại Việt Nam, khiếu kiện của xã hội dân sự đối với nhà nước là khiếu kiện về đất đai. Thì trong cái khiếu kiện đó thì cũng có khiếu kiện của người Công giáo và của giáo hội. Nhưng mà so với cái xã hội về dân sự bên ngoài thì cái khiếu kiện của giáo hội là ít hơn, mặc dù đất đai của giáo hội bị hiến tặng hay là hiện thời đang chiếm dụng, nhà nước chiếm dụng thì rất nhiều, nhất là ở miền Nam.
Vâng, thưa Đức Cha, thì vừa qua Quốc hội Việt Nam có thông qua luật về tín ngưỡng và tôn giáo, thì như vậy là Đức Cha với tư cách là người đại diện của giáo hội Công giáo thì có nhận định như thế nào về cái đạo luật này? Có những điểm gì tiến bộ, có những điểm gì nó chưa thật sự là cởi mở cho các tôn giáo ?
Thực sự nếu mà so với một số điểm của cái sắc lệnh tôn giáo thì luật này là một cái tiến bộ. Bởi vì cho đến hôm nay thì vấn đề tôn giáo được xử lý qua một sắc lệnh chứ không phải cho bộ luật. Và đây là lần đầu tiên một bộ luật của Quốc hội về vấn đề tôn giáo. Nhưng mà đáng lẽ ra như chúng tôi cũng đã phát biểu là bình thường ra thì thực sự là không cần một bộ luật về tôn giáo. Vì công dân có tôn giáo hay công dân không có tôn giáo, công dân thuộc sắc tộc Kinh hay sắc tộc Việt đó, thì cũng là người Kinh hay người Việt, cũng là công dân Việt Nam. Thì tất cả những người công dân đó phải được xử lý trong bộ luật hình sự, chứ không cần phải có một bộ luật riêng nữa. Chính vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng tình trạng bình thường phải tiến đến là không có một bộ luật về tôn giáo nữa, mà vấn đề người tôn giáo, người không có tôn giáo, vấn đề người sắc tộc đều được xử lý trong bộ luật dân sự, bộ luật hình sự. Và như vậy thì mới có sự công bình, và như vậy thì không có sự phân biệt đối xử giữa người công dân có tôn giáo với người công dân vô thần. Cũng chính vì vậy mà ta thấy trong cái bộ luật hiện thời về tự do tín ngưỡng tôn giáo đó, thì mặc dù lúc đầu thì có nói là mục đích của bộ luật này là giúp cho những cơ quan chính quyền, những cá nhân hữu trách đó biết tôn trọng và tạo điều kiện để người công dân có tôn giáo thi hành và được cái quyền tự do tôn giáo của mình. Nhưng mà trong thực tế thì cũng khá nhiều chuyện còn có phải xin cho, và các chức sắc tôn giáo, các cơ sở tôn giáo vẫn phải đăng ký, và có những chỗ xem ra nó cần hạn hẹp trở lại cái thời mà chúng ta gọi là sắc lệnh về tôn giáo, hay có người gọi là cái thời bao cấp, mỗi năm phải đăng ký những cái hoạt động của mình. Và đó là những hoạt động thường xuyên rồi, nhưng mà mỗi năm thì phải đăng ký, thì tôi thấy rằng những cái biện pháp đó đáng lẽ là không nên có.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn Đức Cha Phaolô Nguyễn Thế Hợp đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay để nói về quan hệ giữa Việt Nam và Vatican.
Xin chân thành cảm ơn.
Chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây đã kết thúc. Trước khi tạm biệt, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Bắc Kinh yêu cầu Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump tôn trọng lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Ấn Độ và Indonesia kêu gọi tôn trọng luật biển quốc tế tại Biển Đông. Quân đội Syria thông báo chiếm toàn bộ thành phố Aleppo. mỗi ngày một sự kiện Trung Quốc có thể gây sự ở Biển Đông và Đài Loan đe dọa ông Donald Trump. Nghi vấn về liên hệ giữa Tổng thống tân cử Mỹ với Nga nổi cộm sau tiết lộ của CIA về việc một người thân cận với Tổng thống Putin được cử làm Ngoại trưởng Mỹ, nhà báo Phạm Trần phân tích từ Washington. Trong chương trình ngày mai, ngoài bản tin thời sự và phần điểm báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí xã hội 15 năm nhịp cầu thế giới kết nối cộng đồng người Việt tại Hungary với thế giới. Minh Anh phỏng vấn nhà báo Hoàng Nguyễn từ Budapest. Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai.